Ban Việt ngữ Đài RFI, Radio France International rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 15.265 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz. Tại Hoa Kỳ, trên làn sóng của Đài Lý Tinh Sài Gòn Radio và tại Úc, trên làn sóng của Đài 2VNR.
Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Tú Anh và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 3 tháng Giêng 2010.
Một nữ đại biểu địa phương Pháp ra tòa tại Anh vì đã giúp đưa 16 người Việt Nam nhập cư trái phép vào Anh Quốc.
Sông Hoàng Hà của Trung Quốc bị nạn dầu tràn đe dọa.
Chính phủ Nhật Bản tăng gấp đôi tín dụng để cứu hãng hàng không Japan Airlines.
Một cựu bộ trưởng chính quyền tỉnh ở Pakistan thiệt mạng trong một vụ nổ bom.
Đại sứ quán Mỹ và Anh tại Yemen đóng cửa do bị quân khủng bố dọa tấn công.
Cựu tổng thống Peru Fujimori bị y án 25 năm tù với tội danh vi phạm nhân quyền.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hải tặc Somalia lộng hành vào lúc Trung Quốc chấp nhận trả tiền chuộc tàu.
Việt Nam phải tranh thủ vị thế chủ tịch ASEAN để thúc đẩy giải quyết vấn đề chủ quyền Biển Đông. RFI phỏng vấn nhà báo Lưu Tình Quang từ Sydney. Kính thưa quý vị, một nữ dân biểu địa phương Pháp ra tòa tại Anh vì đã giúp đưa 16 người Việt Nam nhập cư trái phép vào Anh Quốc. Bà Christian Soka, dân biểu địa phương ở vùng Seine-et-Marne gần Paris, sẽ bị đem ra xử ngày mai tại một tòa án ở vùng Portsmouth, phía nam Anh Quốc. Cùng ra tòa có con trai của bà là Benjamin Soka. Hai mẹ con bà Soka đã bị câu lưu ngày 1 tháng 10 năm ngoái vì đã giấu trong xe của họ 16 người Việt Nam toàn nhập cư trái phép vào Anh Quốc. Về phần 16 người Việt Nam này, bao gồm 13 đàn ông và 3 phụ nữ đã bị trả về Pháp. Bà Soka và con trai bị truy tố về tội trợ giúp nhập cư trái phép vào một nước thành viên Liên hiệp châu Âu, một tội danh có thể lãnh án tới 14 năm tù, nhưng theo hãng tin AFP, thông thường tòa án chỉ tuyên phạt từ 18 đến 30 tháng tù. Chồng của bị cáo, ông George Soka, cho biết là vợ ông vẫn khẳng định không hề hay biết gì về vụ này. Phiên xử sẽ kéo dài khoảng một tuần lễ. Trước đây cũng đã có hai phụ nữ Pháp bị xử về tội này tại tòa án Portsmouth sau khi cảnh sát phát hiện hai người Trung Quốc trốn trong xe của họ vào ngày 2 tháng 6 2008, lúc xe vừa từ phà xuống. Hai bị cáo cũng đã kêu oan, nói rằng hai người Trung Quốc nói trên đã lẻn vào xe mà họ không hay biết. Hai phụ nữ sau đó đã được tha bổng sau một phiên xử kéo dài gần một tuần.
Sông Hoàng Hà tại Trung Quốc bị nạn dầu tràn đe dọa. Theo báo chí Trung Quốc, hôm thứ Tư tuần trước, một đường ống dẫn dầu do Tập đoàn Dầu hỏa Quốc gia Trung Quốc CNPC quản lý ở miền Bắc nước này đã bị đứt, thải ra cả 100.000 lít dầu cạn diesel. Lượng dầu này đã tràn xuống một con sông, vốn là một trong những phụ lưu chính của sông Hoàng Hà ở khu vực tỉnh Thiểm Tây. Theo nguồn tin trên, các biện pháp khẩn cấp đã được ban hành nhằm ngăn chặn hiện tượng dầu tràn. Khi được hãng AFP đặt câu hỏi, chính quyền địa phương vẫn che giấu, không cho biết khối lượng chính xác dầu tràn ra khỏi đường ống là bao nhiêu. Tuy nhiên, Tân Hoa xã đã xác định là có đến 150.000 lít dầu bị thất thoát và tràn xuống con sông chỉ cách Hoàng Hà 70 cây số. Cũng theo Tân Hoa xã, dầu đã lan tới một nơi cách chỗ xảy ra sự cố khoảng 33 cây số ở dưới hạ nguồn. Cuộc điều tra sơ khởi cho thấy là một công trình xây dựng đã làm cho ống dẫn dầu từ tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc, về đến miền Trung bị đứt đoạn. Vào tháng 11 năm 2005, một vụ dầu tràn ở khu vực tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc Trung Quốc, đã khiến cho 4 triệu cư dân thành phố Cáp Nhĩ Tân bị mất nước uống một thời gian. Hiện tượng dầu tràn đồng thời chạy qua bên kia lãnh thổ Nga gây nên căng thẳng ngoại giao giữa hai nước.
Ngoài nhân họa, miền Bắc Trung Quốc hiện đang bị thiên tai đe dọa.
với một đợt khí lạnh từ vùng Siberia bên Nga đổ ập xuống. Tuyết rơi đã làm thành phố Bắc Kinh hôm nay hầu như bị tê liệt. Theo hãng AFP, đã có tới 90% các chuyến bay đi về đến thủ đô Trung Quốc bị hủy bỏ hay gặp chậm trễ vì tuyết. Đó là chưa kể đến các trục lộ giao thông trên bộ cũng bị tắc hại. Dự kiến, tuyết sẽ còn tiếp tục rơi vào hai ngày thứ hai và thứ ba, trong lúc nhiệt độ sẽ còn tiếp tục xuống thấp thêm trong vòng 48 tiếng đồng hồ sắp tới, xuống đến âm 16 độ vào ngày mùng 5.
Cũng tại vùng Bắc Á, chính quyền Nhật Bản tăng gấp đôi mức tín dụng dành cho Japan Airlines để giúp tập đoàn hàng không này đối phó với tình trạng thua lỗ. Và hôm nay, chính phủ Tokyo đã chấp thuận nhân đôi khoản tín dụng nhà nước cung cấp cho tập đoàn Japan Airlines. Như vậy, tập đoàn này sẽ được cho vay khoảng 200 tỷ yen tín dụng, tương đương với 2,2 tỷ đô la. Theo hãng tin Jiji Press, chính phủ Nhật Bản đã quyết định bơm thêm tiền để cứu trợ Japan Airlines nhân cuộc họp nội các vào hôm nay với sự tham dự của Bộ trưởng Giao thông Seiji Mahara và Phó Thủ tướng Naoto Kan. Ngân hàng Phát triển Nhật Bản vào tháng 11 vừa qua đã đồng ý cấp cho Japan Airlines 100 tỷ yen và đã tháo khoán một nửa số tiền này. Xin nhắc lại, do cuộc khủng hoảng toàn cầu cũng như dịch cúm A, tập đoàn hàng không Japan Airlines đã bị thua lỗ nặng và đã phải nghĩ đến phương án cắt bỏ các chuyến bay quốc tế để giảm bớt chi phí. Nếu tình trạng này xảy ra, các đường bay quốc tế do Japan Airlines khai thác sẽ được trao lại cho All Nippon Airways, một tập đoàn Nhật Bản khác. Từ năm 2001 đến nay, tập đoàn Japan Airlines đã phải xin chính phủ giúp đỡ 3 lần. Lần này là lần thứ 4.
Một cựu bộ trưởng chính quyền tỉnh ở Pakistan thiệt mạng trong một vụ nổ bom. Ông Ghani Ur Rahman, nguyên bộ trưởng giáo dục của chính quyền tỉnh biên giới Tây Bắc, đã thiệt mạng khi một quả bom phát nổ lúc xe của ông chạy ngang qua. 3 người khác gồm tài xế, cận vệ và một người bạn của ông cũng bị chết trong vụ này. Vụ nói trên xảy ra chỉ 2 ngày sau vụ khủng bố tự sát bằng xe có gạt chất nổ nhắm vào khán giả một trận bóng chuyền tại một ngôi làng thuộc huyện Lucky Magbat. Theo tổng kết mới nhất, tổng số nạn nhân lên tới 99 người chết và 87 người bị thương. Đây là vụ khủng bố đẫm máu đứng hàng thứ 3 trong 3 năm trở lại đây tại Pakistan, khi khởi đầu chiến dịch khủng bố của các thành phần Hồi giáo cực đoan. Lãnh đạo cảnh sát Pakistan cho biết đã câu lưu và thẩm vấn 41 nghi can. Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ khủng bố, nhưng người ta nghi ngờ đó là tổ chức Taliban Pakistan và các đồng minh của họ ở vùng Bắc Waziristan, nơi mà máy bay không người lái của Mỹ đã gia tăng các cuộc oanh kích vào quân khủng bố thuộc Al-Qaeda và mạng lưới Haqqani. Nhưng ngoài những sơ sót về an ninh, chính quyền Pakistan còn bị chỉ trích về tình trạng quá yếu kém của hệ thống y tế, khiến cho nhiều nạn nhân đã chết vì các bệnh viện địa phương không có đủ phương tiện để cấp cứu kịp thời. Còn tại Afghanistan, khủng hoảng chính trị tiếp diễn. Hôm qua, các nghị sĩ quốc hội Afghanistan đã bác bỏ phần lớn các đề nghị của Tổng thống Hamid Karzai cho nội các của ông. Cụ thể, trên 24 bộ trưởng mà ông Karzai đề nghị, các dân biểu Afghanistan chỉ giữ lại 7 người sau một cuộc bỏ phiếu kín. Do quốc hội nghỉ đông cho đến 20 tháng 2, ông Karzai phải đợi đến lúc đó mới có thể trình danh sách khác thay cho 17 bộ trưởng bị bác. Đây được coi là một thất bại chính trị nặng nề đối với Tổng thống Afghanistan và đã khiến quốc gia này vẫn chưa có một chính phủ hoạt động được vào lúc sắp diễn ra hội nghị London ngày 28 tháng Giêng bàn về tương lai của Afghanistan. Sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 20 tháng 8 với nhiều vụ gian lận phiếu có lợi cho ông, Tổng thống Karzai lại bị tố cáo là tham nhũng và lợi dụng sự yểm trợ của phương Tây và hàng tỷ đô la viện trợ nước ngoài để làm giàu cho người thân. Trong khi đó, phe Taliban hôm nay khẳng định là họ không có liên quan gì đến vụ bắt cóc hai nhà báo Pháp. Quân đội Pháp với sự yểm trợ của binh lính và cảnh sát Afghanistan hôm nay vẫn nỗ lực tìm kiếm hai nhà báo của đài truyền hình France 3. Họ đã bị bắt cóc tại vùng Okhat Hel, phía đông bắc Kabul, một vùng rất nguy hiểm, mặc dù tại đây có các căn cứ quân sự của Pháp.
Đại sứ quán Anh và Mỹ tại Yemen đóng cửa do bị khủng bố đe dọa tấn công. Sứ quán Hoa Kỳ tại thủ đô Sana'a cho biết đóng cửa không hoạt động trong ngày Chủ nhật hôm nay 3 tháng Giêng năm 2010 sau khi Al-Qaeda đe dọa tấn công vào quyền lợi của Hoa Kỳ tại Yemen. Sứ quán Mỹ cũng gửi một điện thư cho tất cả kiều dân Mỹ tại Yemen thận trọng đề phòng hoạt động của khủng bố. Tiếp theo quyết định của Hoa Kỳ, vào trưa nay, đến lượt Đại sứ quán Anh tại Yemen thông báo đóng cửa hoạt động. Trong khi đó, trên hiện trường, quân đội chính phủ Yemen với sự yểm trợ của lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ mở 2 cuộc hành quân lớn ở miền Đông và Nam Yemen truy lùng Al-Qaeda. Có mặt tại Sana'a vào ngày hôm qua, Tổng tư lệnh lực lượng Mỹ tại Iraq và Afghanistan, tướng David Petraeus xác định Hoa Kỳ sẽ hết lòng hỗ trợ cho Yemen. Từ Sana'a, thông tin viên François Xavier Taygan tường thuật.
Alors que des centaines de soldats supplémentaires ont été déployés dans les provinces orientales du pays,
vào lúc hàng trăm quân tăng viện của chính phủ được đưa đến các tỉnh miền Đông, thì ở miền Nam Yemen, nhiều nguồn tin chính thức cho biết có rất đông gia đình địa phương dân cư bắt đầu di tản. Một cuộc hành quân lớn cũng đang diễn ra tại khu vực này, và cũng để ngăn chặn Al-Qaeda ở nước láng giềng Somalia tràn qua biên giới tiếp tay với các thành viên khủng bố tại Yemen, Hải quân Yemen đã tăng cường tuần tiễu. Tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Iraq và Afghanistan tướng David Petraeus đã đến thăm Sana'a hôm qua, khen ngợi nỗ lực của quân đội Yemen trong cuộc chiến chống khủng bố. Trong dịp này, ông xác nhận là Hoa Kỳ sẽ tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Yemen lên đến 140 triệu đô la ngay trong năm nay. Trong khi đó, các dân biểu đối lập tại Yemen cảnh báo là Hoa Kỳ không nên tham chiến một cách quá lộ liễu và sự can thiệp quân sự ồ ạt sẽ bị đối phương Al-Qaeda khai thác tuyên truyền. Vào lúc Hoa Kỳ và Yemen tăng cường hợp tác chống khủng bố, thì sứ quán Mỹ thông báo đóng cửa trong ngày hôm nay để phòng ngừa khủng bố tấn công.
François-Xavier Taygan, Sana'a, RFI.
Yemen đã trở thành một mặt trận mới trong chiến tranh chống khủng bố. Tại mặt trận này, Hoa Kỳ được hậu thuẫn của đồng minh Anh Quốc. Thủ tướng Anh Gordon Brown hôm nay tuyên bố là Yemen cũng như Somalia phải được xem là một vùng đất không phải canh chừng mà còn phải làm nhiều hơn nữa. Chính phủ Anh cho biết thêm, London và Washington sẽ tăng cường hợp tác, đặc biệt là tài trợ cho một đơn vị chống khủng bố của Yemen và yểm trợ thêm cho lực lượng tuần duyên của quốc gia đồng minh này. Anh Quốc thắt chặt hợp tác với Mỹ sau khi có thông tin cho biết tình báo Anh đã sơ hở không cho đồng nghiệp Hoa Kỳ hay biết gì về tay không tặc âm mưu đặt bom trên chuyến bay ngày Giáng sinh. Theo báo chí Anh, thì cơ quan tình báo MI5 đã nắm rõ lý lịch không tặc Nigeria định cho nổ chuyến bay 253 từ Amsterdam sang Detroit vào ngày Giáng sinh vừa qua. Trong thời gian 3 năm du học tại London, Umar Farouk Adam Mutalab đã liên hệ với thành phần Hồi giáo cực đoan tại Anh. Tuy nhiên, Sở Phản gián Anh lại không thông báo thông tin cho đồng nghiệp Mỹ. Từ London, thông tín viên Adrian Moss giải thích lý do.
Lorsqu'il était venu faire des études d'ingénieur à Londres pendant 3 ans de 2005 à 2008, Farouk Abdul Mutalab avait eu
Theo báo Sunday Times, Umar Farouk Abdul Mutalab đã nhiều lần tiếp xúc với các tín đồ Hồi giáo cực đoan trong thời gian theo học ngành kỹ sư tại London từ năm 2005 đến 2008. Farouk liên lạc thường xuyên với những kẻ tình nghi mà điện thoại bị tình báo Anh nghe lén, thư điện tử email bị theo dõi. Và bản thân những đối tượng này bị an ninh canh chừng qua nhiều hình thức. Tuy nhiên, nhân viên tình báo Anh MI5 đã đánh giá thấp người sinh viên Nigeria này, xem anh ta không phải là kẻ nguy hiểm. Farouk được xếp vào loại thanh niên có quan hệ với phần tử cực đoan nhưng không tham gia vào các hoạt động khủng bố. Do vậy, MI5 không trao cho Hoa Kỳ một thông tin nào về thanh niên này. Bây giờ thì toàn bộ hồ sơ đã được về Washington. Giới an ninh Anh nghĩ rằng Farouk Abdul Mutalab chỉ trở thành một kẻ cực đoan sau khi rời Anh Quốc và lưu trú suốt mùa hè năm ngoái tại Yemen. Sai lầm mới này trong cách thẩm định thông tin tình báo của các cơ quan đặc trách chống khủng bố của Anh Quốc làm người ta nhớ lại một trường hợp đã xảy ra trong quá khứ. Đó là trong loạt khủng bố trong đường xe điện ngầm năm 2007. Mặc dù trên màn ảnh radar xuất hiện những kẻ sắp mang bom đi đặt, các nhân viên MI5 cũng không thấy có gì là nguy hiểm.
Adrian Moss, Londres, RFI.
Thanh niên Somalia toan sát hại họa sĩ biếm họa Đan Mạch bị truy tố về tội mưu sát. Thanh niên Somalia này đã mang theo rìu và dao, định tìm cách đột nhập vào nhà của họa sĩ Kurt Westergaard, tác giả những bức biếm họa Mohammed vào tối thứ Sáu vừa qua, nhưng đã bị cảnh sát bắn bị thương và bắt giữ. Ngoài hành động mưu sát họa sĩ Westergaard, anh ta còn bị truy tố về tội mưu sát một cảnh sát bởi vì đã ném rìu và định dùng dao đâm viên cảnh sát này. Hiện giờ danh tính của hung thủ chưa được tiết lộ, nhưng theo cơ quan tình báo Đan Mạch, anh ta rất thân cận với các thành phần Hồi giáo cực đoan ở Somalia và các lãnh đạo mạng lưới Al-Qaeda ở vùng Đông Phi. Theo giám đốc cơ quan tình báo Đan Mạch, anh ta dường như đã hành động một mình.
Cựu Tổng thống Peru, ông Fujimori, bị y án 25 năm tù. Hôm nay, tòa án tối cao của Peru đã giữ nguyên bản án 25 năm tù giam đối với cựu Tổng thống gốc Nhật Alberto Fujimori. Nguyên thủ quốc gia Peru từ năm 1990 đến năm 2000, ông Fujimori bị truy tố và kết án 25 năm tù trong phiên xử kéo dài 16 tháng, kết thúc hồi tháng 4 năm ngoái với tội danh vi phạm nhân quyền. Trường hợp cụ thể thứ nhất là ở Lima năm 1991, một gia đình 15 người bị một toán võ trang bịt mặt hạ sát, dường như toán sát thủ đánh lầm mục tiêu. Trường hợp thứ hai là một nhóm 9 sinh viên và vị giáo sư thuộc cánh tả bị bắt cóc và hành hình năm 1992. Các hành vi này xảy ra trong chiến dịch bài trừ lực lượng du kích cộng sản, trong đó có phong trào nổi danh Con đường sáng. Chính phủ của Tổng thống Fujimori đã sử dụng những phương pháp đấu tranh ngoài vòng pháp luật như qua bàn tay của lữ đoàn tử thần. Nhiều thường dân đã chết oan trong chiến dịch này. Năm nay 71 tuổi, bản án 25 năm tù xem như là án tử hình đối với vị cựu Tổng thống gốc Nhật. Một dân biểu cùng phe của ông tại Peru cho rằng bản án này là một hình thức thanh toán chính trị vì không có cơ sở kết án, và đảng của ông sẽ trả hận bằng chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Theo các kết quả thăm dò ý kiến, con gái của cựu Tổng thống Peru, bà Keiko Fujimori, năm nay 34 tuổi, một dân biểu rất được lòng dân, có nhiều hy vọng về nhất nhì trong cuộc chạy đua giành ghế Tổng thống năm 2011 với ứng cử viên Luis Castaneda, đô trưởng Lima.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, hải tặc Somalia lộng hành vào lúc Trung Quốc chấp nhận trả tiền chuộc tàu.
Tối thứ Sáu vừa qua đã có thêm một chiếc tàu treo cờ hiệu Anh Quốc bị hải tặc chặn bắt ngoài khơi Somalia. Trước đó không đầy 24 tiếng đồng hồ, nạn nhân của quân cướp biển là một chiếc tàu Indonesia mang cờ hiệu Singapore. Trong thời gian gần đây, không ngày nào không có tin tàu chở hàng đi ngang qua vùng vịnh Aden ngoài khơi Somalia bị hải tặc đánh cướp. Theo giới phân tích, sự kiện cướp biển Somalia lộng hành vào lúc này không có gì lạ. Điều đáng ngại là quân hải tặc đã tung hoành được bất chấp sự hiện diện của một hạm đội quốc tế có nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường hàng hải này. Mặt khác, trong đối sách chống hải tặc, mới đây Trung Quốc, nước có lượng tàu buôn đáng kể đi qua khu vực này, lại tỏ thái độ mềm yếu khi đồng ý nộp tiền chuộc cho một chiếc tàu của mình. Đối với các nhà quan sát, hoạt động của những toán cướp biển Somalia thông thường tăng mạnh vào hai thời kỳ trong năm, từ tháng 4 cho đến tháng 5 và từ tháng 10 cho đến tháng 12. Lý do là vì vào hai giai đoạn đó, vùng biển khu vực này tương đối lặng, hợp với loại tàu thuyền cỡ nhỏ do hải tặc sử dụng. Trong tình hình đó, sở dĩ hoạt động của cướp biển tăng vọt vào lúc này, đó là vì họ muốn tranh thủ những ngày biển lặng còn sót lại để ra tay trước khi mùa sóng lớn trở lại. Tuy nhiên, trong bối cảnh là kể từ năm ngoái, cộng đồng quốc tế đã gia tăng đáng kể lực lượng hải quân trong khu vực để bảo vệ tàu buôn qua lại. Câu hỏi đặt ra là tại sao các nhóm hải tặc vẫn hoành hành được, mà ví dụ điển hình là hơn một chục chiếc tàu đã bị đánh cướp trong vỏn vẹn mấy tuần qua. Một trong những lý do thường được giới quan sát nêu lên là hải tặc Somalia càng lúc càng mở rộng địa bàn hoạt động, sẵn sàng đi xa ra ngoài khơi Ấn Độ Dương đến tận khu vực quần đảo Seychelles để hành sự, qua đó tránh được lực lượng tuần tra của quốc tế, vốn tập trung bảo vệ các tuyến hàng hải truyền thống. Theo lực lượng Hải quân Liên hiệp châu Âu EUNAVFOR đặc trách chiến dịch tuần tra, chiếc tàu Anh Quốc bị đánh cướp tối thứ Sáu vừa qua, cùng với một chiếc tàu khác của cùng một công ty bị nạn trước đó vài ngày, đều đã bị tấn công ở một vùng cách xa khu vực mà hải quân quốc tế thường chịu trách nhiệm. Mặt khác, các nhóm hải tặc Somalia lại được các món tiền chuộc kích xù kích thích, cho nên đã không nề hà hiểm nguy để gia tăng khối lượng tàu bắt giữ. Trong thời gian trước đây, đã có nhiều hãng tàu đồng ý trả tiền để thu hồi lại các chiếc tàu bị cướp biển bắt giữ. Nhưng mới đây, dư luận đã hết sức chú ý đến vụ việc liên quan đến chiếc tàu chở than Đức Tân Hải của Trung Quốc. Chiếc tàu này bị hải tặc Somalia chặn bắt ngày 19 tháng 10 và đến ngày 27 tháng 12 thì được thả ra sau khi chính quyền Bắc Kinh đồng ý trả tiền chuộc. Trung Quốc không hề nói đến việc nộp tiền mãi lộ cho hải tặc, nhưng theo nhóm cướp biển thì số tiền chuộc lên đến 4 triệu đô la. Theo các nhà quan sát, Bắc Kinh không thể nào làm khác hơn là nộp tiền chuộc để cứu chiếc tàu và thủy thủ đoàn trên đó. Có điều là số tiền to lớn mà họ bỏ ra đã tạo ra một số thắc mắc vì quá cao so với trị giá khối lượng than mà chiếc Đức Tân Hải chuyên chở. Trong bối cảnh cách đây không lâu, Bắc Kinh đã phô trương thanh thế của mình khi phái hai chiến hạm đến vùng biển Ấn Độ Dương và Vịnh Aden để tham gia chiến dịch chống hải tặc. Hành động trả ngay tiền chuộc khi chiếc tàu đầu tiên của mình bị bắt giữ không khỏi gây dị nghị. Theo Viện Dự báo Chiến lược Stratford trụ sở tại Hoa Kỳ ngày 28 tháng 12 vừa qua, thì nếu quả là Trung Quốc đã chi ra 4 triệu đô la cho chiếc Đức Tân Hải, thì rõ ràng là Bắc Kinh đã thay đổi hoàn toàn thông điệp. Từ việc đe dọa hải tặc Somalia là chớ đụng vào tàu buôn Trung Quốc, Bắc Kinh nay đã cho thấy là thương thuyền Trung Quốc sẵn sàng trả tiền chuộc cao, từ ngữ trong nguyên văn.
Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình với tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách và mục điểm tuần báo của Mai Vân. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI với khách mời là nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Xin kính chào ông Lưu Tường Quang, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay để bình luận về sự kiện Việt Nam lên nhậm chức Chủ tịch ASEAN cho năm 2010. Thưa ông, Việt Nam lên lãnh đạo ASEAN trong cái bối cảnh mà trước nhất là tình hình tại Biển Đông ngày càng căng thẳng với những cái va chạm xảy ra ngày càng nhiều giữa Việt Nam với Trung Quốc, đặc biệt là liên quan đến các ngư dân Việt Nam, và những hành động của Trung Quốc cho thấy là họ có một cái ý đồ bành trướng ngày càng rõ rệt. Vậy thì theo ông, với cái tư cách là Chủ tịch ASEAN trong năm 2010, thì liệu Việt Nam có thể tận dụng cái vị thế này để mà đẩy mạnh giải quyết cái vấn đề chủ quyền Biển Đông theo hướng công bình nhất?
Xin chào anh Thanh Phương và kính thưa tất cả quý vị thính giả của đài RFI. Thật ra thì đây là cái cơ hội tốt cho Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong cái vai trò chủ tịch luân phiên của tổ chức ASEAN để có thể làm một việc gì cụ thể. Chúng ta còn nhớ là vào cuối tháng 12 đó thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhân nói về cái vai trò này trong ASEAN thì ông nói rằng Việt Nam sẽ cố gắng để phát triển cho ASEAN được vững mạnh hơn, hợp tác với ASEAN với các nước khác được tốt đẹp hơn và đưa cái hiến chương của ASEAN vào cuộc sống theo cái lời nguyên văn của ông. Và chúng ta biết rằng vào ngày 14 tháng 1, tức là khoảng 10 ngày nữa, thì hội nghị các bộ trưởng của ASEAN sẽ nhóm họp tại Đà Nẵng. Thì đây là cái cơ hội rất tốt và cơ hội đầu tiên cho Việt Nam trong cái vai trò chủ tịch để có thể có những cái sáng kiến mà trước đây Việt Nam đã bỏ lỡ. Và như anh đã nói thì một trong những cái vấn đề gây cấn, khó khăn và đã ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, không những chỉ Việt Nam mà thôi mà còn các thành viên khác của tổ chức ASEAN nữa, là vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Trung Quốc đã tuyên bố có chủ quyền khoảng từ 60-80% của Biển Đông, là một cái vấn đề mà nó gây nhức nhối cho tất cả mọi người trên vùng. Đây là một cái vấn đề quốc tế. Thì ASEAN và đặc biệt là Việt Nam trong cái vai trò chủ tịch ASEAN phải cố gắng quốc tế hóa cái vấn đề này, là tại vì từ trước tới nay Việt Nam vẫn theo đuổi cái đường lối thảo luận song phương với Trung Quốc, và Trung Quốc thì vẫn dùng cái chính sách chia để trị, đối xử các thành viên ASEAN một cách khác nhau, chẳng hạn như Trung Quốc đối xử với Philippines hay là Brunei khác với đối với Việt Nam. Cho nên để tránh cái trường hợp mà chia để trị và để sử dụng cái sức mạnh chung nếu có của ASEAN, thì Việt Nam trong vai trò chủ tịch của ASEAN phải vận dụng cái sức mạnh đó hay là cái cơ hội đó để lấy được cái sự ủng hộ của các thành viên khác trong ASEAN và đưa cái vấn đề này thành một cái vấn đề tương đối gọi là ít nhất không phải là quốc tế hóa thì nó cũng là khu vực hóa để cho ASEAN có một cái sức mạnh chung và bảo vệ cái quyền lợi chung của các thành viên ASEAN đối với Trung Quốc trong cái vấn đề này thưa anh. Chứ còn giả sử như mỗi lần Trung Quốc đánh phá hay là bắn tàu đánh cá Việt Nam của Việt Nam thì Việt Nam phản đối, hoặc là khi Trung Quốc ban hành những luật lệ về các hải đảo tại Đông Nam Biển Đông thì Việt Nam bảo là nó không có giá trị, nhưng mà đó là những lời nói suông, nó không đi tới đâu cả. Cho nên đây là cái cơ hội mà nếu Việt Nam không làm thì sẽ không còn làm nữa, tại vì cái vai trò chủ tịch này là chỉ kéo dài trong có 12 tháng mà thôi. Trước đây thì chúng ta còn nhớ rằng hồi năm 2009 thì Thái Lan trong vai chủ tịch của ASEAN, cái vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa được nêu lên, nhưng mà Thái Lan không có quyền lợi trực tiếp gì trong vấn đề này và có thể bị ảnh hưởng rất nhiều của Trung Quốc, cho nên cái vấn đề đã không đi tới đâu cả. Thưa anh Thanh Phương.
Thưa ông Lưu Tường Quang, thì Việt Nam nắm giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN cũng trước nhất là với cái nhiệm vụ triển khai cái bản hiến chương của ASEAN, tức là đưa cái bản hiến chương này vào thực tế cuộc sống. Mà cái bản hiến chương này thì đã nêu rất rõ cái nguyên tắc về nhân quyền áp dụng chung cho các nước thành viên ASEAN. Với một cái quốc gia mà thường xuyên bị quốc tế chỉ trích về những vi phạm nhân quyền, và đặc biệt là trong thời gian gần đây đã có nhiều hành động trấn áp giới đối lập, thì liệu Việt Nam có thể đảm nhận tốt cái vai trò, cái nhiệm vụ này hay không, tức là nhiệm vụ triển khai thực hiện bản hiến chương của ASEAN?
Dạ thưa anh Thanh Phương, thì Việt Nam bắt đầu cái vai trò chủ tịch ASEAN bằng cách là giam một cái người đối kháng chủ trương dân chủ hóa bằng những cái phương tiện hòa bình, và trong vòng những tuần lễ sắp tới sẽ còn những cái cuộc xét xử khác những người tranh đấu cho tự do dân chủ bằng những cái phương tiện hòa bình. Cho nên trong cái vấn đề này thì rõ ràng Việt Nam không phải là một cái nước mà có thể nêu lên những cái gương cho cái chiều hướng phát triển tương lai của ASEAN về phương diện nhân quyền. ASEAN thì cũng đã nói rõ khi cái hiến chương được chấp thuận vào cái thời điểm kỷ niệm 40 năm của tổ chức ASEAN thì là một trong những cái vấn đề quan trọng là cái lý tưởng bảo vệ nhân quyền. Tại vì vấn đề bảo vệ nhân quyền nó không những là một cái vấn đề quan trọng cho mỗi nước mà nó còn là cái nền tảng triết lý chẳng hạn của tổ chức ASEAN để có thể mong được cơ hội tương lai nào đó ngang bằng với những tổ chức quan trọng khác trên thế giới chẳng hạn như Liên Âu. Tuy nhiên Việt Nam mặc dù là đóng cái vai trò chủ tịch của ASEAN nhưng lại là một cái nước có thể gọi là chậm tiến nhất, một trong những nước chậm tiến nhất trong cái vấn đề phát triển nhân quyền tại trong cái tổ chức ASEAN. Cho nên tôi nghĩ rằng Việt Nam nếu thực sự muốn đưa cái hiến chương vào cuộc sống và cái đời sống để phát triển tổ chức ASEAN thì chính Việt Nam phải phát triển mình trước hết bằng cách là thành lập được những cái quỹ hội, thành lập quỹ hội nhân quyền. Nhưng mà không phải thành lập quỹ hội nhân quyền trên cái căn bản hình thức, mà cái quỹ hội nhân quyền phải có thực quyền và phải được độc lập với chính phủ thì mới có thể thi hành được cái chức năng mà cái mục đích của hiến chương đề ra, thưa anh.
Thưa ông Lưu Tường Quang, riêng về mặt kinh tế thương mại thì Việt Nam đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của ASEAN cũng đúng vào cái thời điểm mà Hiệp định Tự do Mậu Dịch ASEAN-Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực. Theo ông thì cái hiệp định này nó đặt ra những cái thách thức nào đối với nền kinh tế và thương mại của ASEAN, trong đó có Việt Nam?
Dạ thưa anh, qua cái cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua thì chúng ta thấy rằng ASEAN có cái nhu cầu phải tái cấu trúc nền kinh tế, là tại vì ASEAN tùy thuộc quá nhiều vào cái việc xuất cảng, mà nếu cái thị trường xuất cảng bị suy sụp thì ASEAN đã và đang bị thiệt hại rất nhiều. Tuy nhiên trong cái vấn đề tái cấu trúc nền kinh tế để xây dựng và phát triển cái thị trường nội địa thì cái việc mà một cái hiệp ước tự do thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN bắt đầu có hiệu lực ngày 1 tháng 1 2010, tức là cách đây mấy ngày, nó sẽ đưa lại rất nhiều thách đố cho ASEAN, theo cái nghĩa là hàng hóa Trung Quốc vừa có thể coi là tương đối tốt hơn và rẻ hơn có thể sẽ tràn ngập cái thị trường, ít nhất là cái thị trường 6 quốc gia nguyên thủy trong thành viên của ASEAN trong giai đoạn 2010. Thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc đã nhảy vọt rất cao, từ 39 tỷ 500 triệu Mỹ Kim vào năm 2000 lên 192 tỷ 500 triệu Mỹ Kim vào năm 2008. Và nhìn chung đó, thì cái các mậu dịch nó vẫn có lợi cho ASEAN hơn là Trung Quốc. Là tại vì Trung Quốc trung bình mỗi năm thất thu vào khoảng 15-20 tỷ đô la. Nhưng mà nếu ta nhìn từ quan điểm của người Việt Nam mà nhìn vào cái liên hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc, thì ví dụ như trong năm 2008, Việt Nam chỉ bán sang Trung Quốc có 5 tỷ 600 triệu Mỹ Kim, mà lại nhập cảng từ Trung Quốc đến 16 tỷ Mỹ Kim, tức là thất thu cán cân chỉ phó thất thu cả 10 tỷ đô la. Thì rõ ràng là khi mà cái hiệp ước tự do thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc được áp dụng một cách toàn diện cho cả Việt Nam vào năm 2015, thì Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cho nên tôi nghĩ rằng cái việc về lâu về dài thì cái hiệp ước tự do mậu dịch giữa ASEAN và Trung Quốc có thể đem lại cái sự phát triển thương mại giữa hai khối, tức là giữa Trung Quốc và ASEAN. Nhưng mà ít nhất trong trung hạn và hay là ngắn hạn thì nó sẽ là cái cản trở rất lớn trong cái việc phát triển cái thị trường nội địa của ASEAN để có thể quân bình hóa cái sinh hoạt kinh tế giữa cái nhu cầu xuất cảng ra nước ngoài và cái khả năng tiêu thụ hàng hóa của chính mình trong nội bộ của ASEAN, thưa anh.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang đã trả lời phỏng vấn từ Sydney về sự kiện Việt Nam lên nắm giữ chức chủ tịch luân phiên của Hiệp hội ASEAN. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày.
Một nữ đại biểu địa phương Pháp ra tòa tại Anh vì đã giúp đưa 16 người Việt Nam nhập cư trái phép vào Anh Quốc.
Sông Hoàng Hà của Trung Quốc bị nạn dầu tràn đe dọa.
Chính phủ Nhật tăng gấp đôi tín dụng để cứu hãng hàng không Japan Airlines.
Một cựu bộ trưởng chính quyền tỉnh ở Pakistan thiệt mạng trong một vụ nổ bom.
Đại sứ quán Mỹ và Anh tại Yemen đóng cửa do bị quân khủng bố đe dọa tấn công.
Cựu tổng thống Peru Fujimori bị y án 25 năm tù với tội danh vi phạm nhân quyền.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, hải tặc Somalia lộng hành vào lúc Trung Quốc chấp nhận trả tiền chuộc tàu.
Hành trình khám phá sắc thái đa dạng của Phật giáo tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Miến Điện. Đây sẽ là đề tài chính của một điểm tuần báo hôm nay do Thanh Thủy phụ trách. Mở đầu phần tạp chí hôm nay là tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách.
Tạp chí thể thao.
Tiger Woods, nhà vô địch thế giới golf có thu nhập cao nhất thế giới, đã quyết định tạm bỏ cuộc chơi sau khi những chuyện trăng hoa của anh bị phát giác. Lý do đưa ra cũng rất đời thường, đó là để dành thời gian tập trung củng cố lại gia đình đang có nguy cơ tan vỡ vì những chuyện ngoại tình của anh. Không một ai biết được đến bao giờ tay gôn số một thế giới này mới trở lại thảm cỏ xanh. Từ hôm 27 tháng 11 năm ngoái đến nay, cái tên và hình ảnh của Tiger Woods đã xuất hiện kín trên trang nhất của các tờ báo Hoa Kỳ cũng như trên khắp các mạng Internet. Vụ tai nạn xe hơi chán ngắt hôm đó bỗng dưng chuyển thành một tiểu phẩm dài trên các trang báo, mỗi ngày lại được phát hiện bổ sung thêm những chi tiết đã mới, đầy bất ngờ về cái đức thiếu trung thủy của anh. Báo chí cứ dần dần phát giác ra, không chỉ một mà là vài ba, rồi đến hàng chục cô gái đã thú nhận từng có quan hệ nhân tình nhân ngãi với Tiger. Trong danh sách đó có mặt từ những cô đào đóng phim X cho đến những nàng gái gọi. Hình ảnh một chàng đông răng có thói trăng hoa vô độ, đó trái hẳn với một vận động viên thể thao, điềm tĩnh, một người cha, người chồng mẫu mực trong gia đình, như người ta vẫn nghĩ về Tiger Woods. Anh đã kết hôn cách đây 5 năm với Elin Nordegren, người mẫu Thụy Điển, và đã có với nhau hai mặt con. Trước những phát hiện của báo giới trên blog cá nhân, Tiger Woods đã phải thú nhận hành vi bất trung thủy của mình và quyết định tạm dừng vô thời hạn sự nghiệp đánh golf. Phản ứng đầu tiên với lời thú nhận này là người vợ của anh, cựu người mẫu, người Thụy Điển, cô quyết định sẽ đâm đơn ly dị. Cô đã mang theo hai đứa con về quê nhà để đón Giáng sinh và năm mới, bỏ lại Tiger Woods một mình. Vụ việc hy hữu và lãng nhách trong làng thể thao golf này còn gây ra một cú sốc lớn trong giới hâm mộ, bởi người ta dường như khó có thể chấp nhận được các giải đấu nhà nghề của môn golf mà thiếu vắng nhà vô địch 34 tuổi này. Chính anh là người đã lôi cuốn thêm khán giả đến với môn thể thao vốn được coi là quý tộc này. Những hãng lớn của các kênh truyền hình sẵn sàng bỏ ra hàng triệu đô la vào các vòng đấu của anh xuất hiện. Tại Mỹ, Tiger Woods là nhà thể thao nổi tiếng nhất. Đối với các nhà kinh doanh thì anh được coi như là một phát ngôn viên hoàn hảo cho họ và họ đã kiếm được khá nhiều tiền trong việc khai thác hình ảnh của Tiger Woods số 1 thế giới đó. Mỗi một vòng đấu có sự tham gia của Tiger Woods, lượng khán giả truyền hình tăng vọt. Năm 2009, người ta đã tính được là các giải đấu có Tiger Woods đã thu hút thêm khoảng 30 triệu khán giả truyền hình. Trong câu chuyện với chúng tôi, nhà báo Lê Thụy Hải của báo Người Việt tại California cho biết những suy nghĩ của người dân Mỹ về Tiger Woods sau những vụ bê bối tình ái bị phát giác như thế này.
Dạ, xin chào anh Lê Thụy. Thưa anh, là cuối năm vừa rồi ở Mỹ, trong dư luận thể thao rộ lên cái vụ scandal của Tiger số 1 thế giới Tiger Woods vì dính líu vào những cái vụ bê bối tình ái. Sự nghiệp của anh này cũng đang bị nhiều đe dọa. Thế anh, là dưới cái con mắt của người Mỹ thì người ta nhìn nhận Tiger Woods như thế nào qua cái vụ việc này ạ?
Bên dân chúng Mỹ nói chung đó thì người ta thấy là anh này thì là một trong những cái là người mẫu lý tưởng ở bên Mỹ, là thành công rất là trẻ mà bây giờ đã là tiền tài thì đầy đủ, danh tiếng đầy đủ, nghĩa là bây giờ cái tài sản, tổng tài sản của anh ấy bây giờ cũng thể lên tới cả tỷ đô la. Thế rồi mà bây giờ anh ấy lại dính dáng tới quá nhiều các cô đi, lúc thì nói 5-10 cô, lúc thì là nói là trên 10 cô. Thành ra người ta cho rằng là trong khi đã có vợ và hai con, thành ra người ta cho đó là một cái điều mà quá phi đạo đức, thành ra người ta lên án anh ấy thôi, chứ không có cái gì ghét thì cũng chẳng ghét đâu, bởi vì bằng chứng là người ta vẫn bầu anh là vận động viên số 1 của thập niên mà. Thành ra tôi cho rằng là cái ảnh hưởng của anh ấy trong công chúng Mỹ thì cũng là mất cái cảm tình thôi, chứ còn về tiền bạc hay là danh vọng thì cũng không có gì đâu anh. Mà Tiger Woods đối với cộng đồng Việt Nam thì rất là thân thôi. Thành ra chúng tôi bên này theo dõi ghê lắm, bởi vì ông bố đã từng là sang mà chiến đấu ở Việt Nam và lấy tên cái đơn vị biệt động quân lãnh hổ thì đã tên cho con là Tiger. Thành ra rất là quen thuộc, mà ông lại anh Tiger Woods cũng sống ở trong vùng Orange County, Nam California của chúng tôi với bao nhiêu cái hội từ thiện nữa. Thành ra chúng tôi đương nhiên là để ý cho anh ta, và sau khi mà anh ta rút đi thì cũng mất cái phần mà đóng góp cho các hội từ thiện ở trong vùng này, thì đương nhiên cũng ảnh hưởng tới cái cộng đồng Việt Nam đây.
Còn về vấn đề nội bộ của gia đình anh ấy hình như là cũng có vẻ không hàn gắn được sau cái vụ bê bối ạ.
Vâng, chắc chắn là không hàn gắn được đâu, là tại vì bây giờ là tới lúc đầu thì có 5-7 cô thôi, bây giờ là cũng cả chục cô, nhưng mà lẽ dĩ nhiên không thể nào mà được chính xác được kiểm chính xác được. Anh em có nhiều cô cũng chỉ nhảy vô ăn có rồi về sau cũng xin lỗi là tôi chỉ có quen anh ấy sơ qua thôi, mà cũng chưa chắc thì Tiger Woods đã xác nhận là quen cô đó thì cũng rút ra rồi. Nhưng mà bà vợ thì người gốc Thụy Điển ấy thì cũng dữ lắm, bà ấy nhất định bà ấy giành lại hai đứa con và bà ấy về bên Thụy Điển, bà ấy mua đất, mua ở ấy, bà ấy ở, bà ấy đòi đang xúc tiến thủ tục ly dị. Mặc dù là Tiger Woods đã hứa đưa ra rất là nhiều tiền, nghĩa là có thể là cả 100 triệu đô la để mua lại sự im lặng của bà ấy, nhưng mà bà ấy rất dứt khoát đi. Còn các cô kia thì lẽ dĩ nhiên mỗi cô được một số tiền để mua sự im lặng rồi. Dạo này thì đúng là không có cô nào dám lên tiếng nữa, tức là các luật sư đã đi dàn xếp kín với cô ta, các cô đó. Thành ra Tiger Woods bây giờ thì cũng rút lui rồi, êm rồi, không nói gì nữa, không tham dự các cái trận đánh nữa.
Sao cũng ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy, đặc biệt là trong những cái thu nhập, bởi vì Tiger Woods là cái tay golf nhà thể thao thu nhập lớn hàng đầu thế giới.
Dạ vâng, đúng rồi. Cái anh ấy thì quảng cáo ngay cái chỗ mà về cái chỗ mà các hãng quảng cáo đã rút quả quảng cáo cho anh ấy, tức là hãng Gillette, toàn những cái hãng nổi tiếng hôm nay kia rồi Gatorade, tức là những cái hãng mà lớn nhất về đầu tư vào anh ấy, thành như bây giờ người ta cũng rút ra. Thành ra nghĩa là mỗi một năm như vậy là tôi nghĩ là anh ấy chỉ có quảng cáo không thôi, chứ không có cần đi đánh golf thì anh cũng đã được hưởng vào khoảng cả 100 triệu đô la đó. Thành ra khi mà rút đi thì đương nhiên là thiệt thôi.
Vâng ạ, lý do tại sao mà các hãng lại phải rút quảng cáo ấy?
Thật ra người ta coi anh như là một cái vận động viên hình mẫu để cho các giới trẻ mà ta thích để ta mua ủng hộ anh ấy. Thế thì khi mà bây giờ anh ấy đạo đức ở bên Mỹ thì tôi nghĩ cũng như tất cả trên thế giới đều cho là vấn đề đạo đức là rất là quan trọng. Thành ra người ta cho rằng là cái hình ảnh của anh đã bị hỏng rồi. lung mờ rồi trong thế giới mà tiêu thụ rồi, thành ra người ta rút lại, thành ra cũng đau lòng cho anh ấy là bị rút quá nhiều cùng một lúc như vậy, lần lượt là các hãng lớn đều tất cả rút ra, từ mấy cái hãng Pepsi Cola mà Gatorade thì mấy cái hãng cùng Digest mấy cái gì đó đều người ta đều rút hết. American Express là những cái hãng đó là người ta cứ bỏ tiền hàng trăm triệu đô la để mà quảng cáo các sản phẩm của họ, thì Tiger Woods đã bị lu mờ rồi, ở trong chỗ đó thành người ta thấy không ăn nữa là người ta rút ra, nhất là anh ấy tuyên bố là anh rút lui rồi, thành nhà anh đâu có đi đánh nữa, những khi anh đi đánh anh xuất hiện thành nhà cái quảng cáo nó lên, và bây giờ anh ấy bảo tuyên bố anh rút thì đương nhiên là quảng cáo thì không thể lên được.
Hiện nay thì báo chí ở Hoa Kỳ còn có quan tâm để theo dõi tin tức về Tiger Woods nữa không anh?
Dạ vâng, báo chí vẫn theo dõi, là tại vì ngay bây giờ cái thị trường chứng khoán ấy mà có các công ty đầu tư của Tiger Woods vô này thì người ta cũng nói là có thể là thiệt tất cả tỷ đô la đây. Báo chí Việt Nam cũng để ý tới, là tại vì năm tới là năm con cọp đó, Tiger là con cọp, thành ra người ta cũng nói là anh này là vận hạn bị sớm quá, chứ năng sang năm mới là năm Tiger mới là năm con cọp. Anh nhà báo chí Việt Nam thì cũng đã làm phím đủ thứ về anh ấy, đã những cái bài xuân đó đã được viết sơ qua về anh Tiger này. Thì cũng vui đấy.
Dạ, vâng ạ. Xin cảm ơn anh Lê Thị.
Sự nghiệp, danh vọng, tiền tài và công cuộc hàn gắn gia đình của Tiger Woods sẽ ra sao? Chắc cần phải có thời gian mới biết được. Nhưng ngay từ bây giờ, không chỉ có một mình anh phải hứng chịu hậu quả của câu chuyện phiêu lưu. Quả thực là một khi các nhà tài trợ bỏ rơi anh vì vụ bê bối vừa qua, thì chính họ cũng đang bị mất một khoản tiền rất lớn. Theo nghiên cứu do một nhóm giáo sư kinh tế Đại học California, thì có thể các nhà tài trợ cho Tiger lừng danh thế giới này sẽ bị mất đi khoảng 12 tỷ đô la trên thị trường chứng khoán. Tiger Woods là vận động viên thể thao duy nhất trên thế giới là tỷ phú. Trong sự nghiệp thi đấu, tính đến nay, tay gôn này đã giành thắng lợi ở 71 giải của Hiệp hội Gôn Nhà Nghề PGA, trong đó có 14 giải vô địch lớn của thế giới. Từ khi khởi đầu sự nghiệp đến năm 2009, thu nhập từ các giải thưởng, từ các hoạt động quảng cáo của Tiger Woods đã vượt ngưỡng 1 tỷ đô la, trở thành vận động viên có thu nhập lớn nhất thế giới, xếp trên cựu vận động viên bóng rổ nhà nghề nổi tiếng Michael Jordan và tay đua ô tô công thức 1 Michael Schumacher. Để hiểu rõ thêm về sự biến mộ của công chúng Mỹ đối với Tiger Woods thì cũng nên biết một điều. Đây là một thần đồng của môn đánh gôn, là người Mỹ da đen đầu tiên thống trị môn vốn được coi là thể thao quý tộc dành riêng cho người da trắng. Trong người của Tiger mang dòng máu lai của nhiều chủng tộc rất độc đáo. Mẹ là người gốc Thái Lan, lai da trắng, bố anh là người da đen nhưng có mang trong mình dòng máu của người thổ dân châu Mỹ. Tiger Woods được tiếp cận với môn đánh gôn từ khi còn nhỏ và anh đã mau chóng thể hiện những khả năng đặc biệt của mình đối với môn thể thao này. Gia đình Tiger Woods không khá giả gì cho lắm, nhưng từ khi có đứa con thân tài của họ lọt vào giải đấu chuyên nghiệp năm 1996, mối lo toan về tài chính của cả gia đình đã được giải tỏa. Cũng từ đó, nhà vô địch này bắt đầu tích lũy các kỷ lục về thể thao cũng như trên phương diện tài chính. Anh đã ký hợp đồng với hãng Nike trị giá 40 triệu đô la trong 5 năm, điều chưa từng có đối với một tay gôn lần đầu bước vào giải chuyên nghiệp. Các chiến thắng liên tiếp của Tiger Woods sau đó ở các giải đã khẳng định nhà tài trợ Nike đã không nhầm. Ngọc đôi khi còn có tì vết. Câu nói này chắc sẽ đúng với tâm trạng của người hâm mộ gôn ở Mỹ, vì họ vẫn muốn Tiger Woods là một tay gôn lớn nhất của mọi thời đại, không muốn nhìn vào anh bằng hình ảnh của một chàng đông doanh thời hiện đại. Người ta đang chờ đợi ở Tiger Woods một hành động sám hối trước công chúng, và nhất là anh sẽ trở lại sải bước trên thảm cỏ xanh của các sân gôn mà anh đã có 30 năm gắn bó.
Xin quý thính giả lưu ý, kể từ nay quý vị có thể truy cập vào trang chủ của Ban Việt ngữ RFI bằng hai ngả. Mời quý vị vào địa chỉ www.rfi.fr/tiengviet hai chữ tiếng Việt được viết dính liền và không có dấu, hoặc là mời quý thính giả vào thẳng trang nhà của RFI ở địa chỉ www.rfi.fr, rồi sau đó quý vị bấm vào mục tiếng Việt.
Tiếp tục chương trình sau đây là mục điểm tuần báo do Mai Vân phụ trách.
Đến tuần báo. Nhân dịp đầu năm dương lịch, chuyên sang du lịch Ulysse của Pháp đã dành hơn 50 trang để giới thiệu một châu Á Phật giáo khác, tựa trình trang bìa. Với hàm ý là đạo Phật không chỉ giới hạn tại Ấn Độ hay Thái Lan, Ulysse đã lần lượt đưa độc giả đi từ Việt Nam qua Campuchia, rồi ngược lên Lào và Miến Điện để tìm hiểu thêm về những khía cạnh vừa tâm linh vừa nhập thế của Phật giáo tại bốn nước này. Như tại Miến Điện chẳng hạn, nước khép kín với chế độ độc tài quân Việt, thì Ulysse đã nhận thấy là người dân tìm sức mạnh để chống chọi trong Phật giáo. Chuyên sang Pháp cũng đã dành một vị trí đáng kể cho Việt Nam với bốn bài viết. Bài đầu tiên giới thiệu thiền sư Thích Nhất Hạnh, người đã lập ra làng Mai tại vùng Dordogne, miền nam nước Pháp, và là bậc thầy giảng dạy phép tu dưỡng nhằm mang lại an bình cho bản thân và hòa bình cho thế giới. Bài thứ hai đưa độc giả sang Việt Nam, đi từ Bắc xuống Nam, qua ba trung tâm chính là Hà Nội, Huế, Sài Gòn, để nêu bật sự khởi sắc của đạo Phật trong nước, đặc biệt là trong một thập niên gần đây. Tại mỗi nơi, tác giả bài phóng sự Nicolas Cornet ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ đời sống tâm linh. Tại Hà Nội, chị Tập Sang đưa độc giả đến chùa Quán Sứ với lễ ngày đầu tháng âm lịch, cánh chùa như một ngày hội, và cũng đi viếng những chùa chung quanh thủ đô, không vắng người đến dâng hoa quả. Xuống Huế, chị Bằng đọc cùng tác giả đến chùa Thiên Mụng. Cảnh thu hút chú ý của Nicolas Cornet là các chú tiểu nhặt rau chuẩn bị cho bữa ăn tại một dãy nhà bên cạnh chùa. Theo bài báo, hiện nay có xu hướng là các gia đình trở lại với việc đưa con vào học ở chùa. Giáo dục ngoài xã hội quá tốn kém, vả lại họ cũng muốn rèn luyện mặt đạo đức cho con em mình. Đến thành phố Hồ Chí Minh, điều mà tác giả ghi nhận là tại đây chùa Người Hoa thu hút đông đảo khách thập phương, và nhất là hoạt động xã hội của Phật tử và các chùa. Theo bài báo, ngày càng có nhiều chùa tăng ni cũng như tu sĩ tôn giáo khác hoạt động giúp đỡ quần chúng trong các lĩnh vực y tế, hỗ trợ cho những bệnh nhân SIDA, bên cạnh việc trợ giúp những người nghèo, các trẻ em mồ côi hay bị gia đình bỏ. Bài báo kể lại việc một Phật tử ở quận 3 phân phát cơm chay 4 ngày trong tuần cho hàng trăm người nghèo. Tuy nhiên, những hoạt động xã hội này là một cách kính đáo. Đây là điều kiện để họ được phép ngầm của chính quyền tại chỗ.
Nói đến Phật giáo Việt Nam, lẽ dĩ nhiên không thể không nói đến quan hệ giữa Phật giáo và chính trị trong lịch sử. Trong bài viết mang tựa đề Đạo Phật và quyền lực tại Việt Nam, tạp chí Willis đã nhắc lại vai trò quan trọng của Phật giáo xuyên qua các triều đại Lý Trần, rồi đến phong trào đấu tranh chống chế độ Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam vào đầu thập niên 1960. Trong giai đoạn này, Willis ghi nhận hai sự kiện quan trọng còn ảnh hưởng đến ngày nay. Trước hết là việc thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vào năm 1964 ở miền Nam, và kế đến là sự kiện Thiền sư Thích Nhất Hạnh thành lập Trường Thanh niên Phụng sự Xã hội để giúp đỡ dân chúng bị bom đạn chiến tranh, sau đó qua Hoa Kỳ học tập và bị cấm về nước. Năm 1972, Thiền sư Nhất Hạnh đến Pháp thành lập Làng Hồng, sau này cải tên thành Làng Mai. Sau năm 1975, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã bị chính quyền Cộng sản cấm hoạt động trong nước, nhưng đã được tiếp nối ở ngoại quốc. Trong lúc đó, Thiền sư Nhất Hạnh mới đây đã được nghênh đón tại Việt Nam. Tuy nhiên, vào tháng 9 vừa rồi, cộng đồng Làng Mai do ông thành lập ở tỉnh Lâm Đồng, gần Đà Lạt đã bị trục xuất thô bạo khỏi một ngôi chùa nơi họ đang tu tập.
Bài viết cuối cùng về Việt Nam đăng trên chuyên sang Ulysse mang tính chất thuần túy văn hóa, giới thiệu nghệ thuật múa rối nước của Việt Nam, mà theo tác giả bài báo là một loại hình nghệ thuật truyền thống dân gian đã biết phát triển để không bị mai một.
Tại
Tạp chí Le Courrier International cũng đề cập đến tôn giáo, nhưng nhìn sang Indonesia với các trường Hồi giáo là trụ cột của xã hội. Tạp chí trích dẫn tờ Tempo ở Jakarta giải thích là cứ nhắc đến các trường Hồi giáo như là cái tổ của các thành phần quá khích, người ta đã quên đi chức năng xã hội và kinh tế của các trường này.
Bài báo nhắc lại là từ khi diễn ra các vụ khủng bố tự sát thì từ trường Hồi giáo trong thời gian qua luôn đi kèm với từ quá khích. Và công nhận là thật vậy, những người mưu toan hay thực hiện khủng bố phần đông là xuất thân từ các trường Hồi giáo. Nhưng theo Le Courrier, không phải vì thế mà đồng hóa các trường với nhau. Hiện nay theo bài báo, trích dẫn số liệu của Bộ Tôn giáo Indonesia thì có đến hơn 21.500 trường Hồi giáo với hơn 3.800.000 học sinh. Các chương trình khá khác nhau. Trường thì chủ yếu giảng dạy làm thế nào để có sự hài hòa xã hội, sự khoan dung trên mặt tôn giáo. Trường thì nặng ý thức hệ chính trị, du nhập từ Trung Đông, muốn đưa Hồi giáo trở về sự trong sạch nguyên thủy. Và trong số trường này thì có một số trường chủ trương sử dụng bạo lực, thánh chiến để thực hiện mục tiêu của họ. Nhưng bên cạnh đó, thì phần lớn các trường có mục tiêu thúc đẩy hoạt động kinh tế của những cộng đồng tại chỗ. Theo bài báo, thì phong trào này khởi đầu từ khoảng 30 năm nay, khi chính quyền Indonesia và các tổ chức phi chính phủ thử nghiệm các loại hợp tác xã cho dân các làng. Một số hiệu trưởng trường Hồi giáo đã cho thành lập hợp tác xã qua trường của mình, với mục tiêu phát triển kinh tế cho các cộng đồng địa phương. Về mặt tài chính thì cũng do trường đảm trách, với tính cách là trung tâm Hồi giáo. Nhiều trường đã thành lập được nhiều cơ sở cho địa phương, như trường Sidorigi ở Đông Java, có đến 10 xí nghiệp nhỏ. Trường Kamahul Hudi trên đảo Lombok thì đã vận động trên mặt bảo vệ môi trường, khuyến khích dân cư trồng cây, và cũng đang trở thành đối tác quan trọng của chính phủ trong việc bảo tồn và trồng lại rừng. Đây là những mô hình mà tác giả bài báo hy vọng là tất cả các trường Hồi giáo cũng như định chế giáo dục ở Indonesia noi theo.
Bước vào năm mới, tạp chí Le Courrier cũng nhìn về phía trước. Trong hồ sơ dài tựa đề 10 kịch bản cho tương lai, tạp chí vẽ ra những viễn cảnh chờ đợi chúng ta, trước tiên trên bình diện địa lý chiến lược. Dưới tựa đề Ankara và Varsovia thống trị thế giới, Le Courrier trích dẫn nhà chính trị học Mỹ George Friedman, Viện Tham vấn Chiến lược Stratford, nhận định về sân khấu chính trị thế giới với đánh giá bi quan là thế kỷ 21 này sẽ kết thúc với một cuộc xung đột thế giới khác mà Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico, theo ông, đã vươn lên hàng cường quốc sẽ là những tác nhân chính.
Nhưng phân tích lý thú của George Friedman là liên quan đến Hoa Kỳ và Trung Quốc. Theo ông, nhiều người tiên đoán là đối thủ lớn của Hoa Kỳ sẽ là Trung Quốc, chứ không phải là Nga. Ông không đồng ý và nêu ra ba lý do khiến Trung Quốc không phải là địch thủ lợi hại. Trước hết, theo ông, là về mặt địa lý. Nếu nhìn kỹ bản đồ Trung Quốc, thì thấy là quốc gia này khá bị cô lập về mặt địa lý. Lý do thứ hai quan trọng hơn nữa là Trung Quốc là một nước về mặt cơ bản là bất ổn định. Mỗi khi mà Trung Quốc mở cửa ra bên ngoài, thì vùng ven biển trù phú lên, trong lúc mà dân cư các vùng bên trong vẫn nghèo khổ. Tình hình này tất nhiên dẫn đến tranh chấp và bất ổn định. Do đó, chính quyền Bắc Kinh, theo tác giả bài báo, sẽ lấy những quyết định kinh tế vì những lý do chính trị và dẫn đến sự lãng phí tham nhũng. Đây không phải là lần đầu tiên, theo ông Friedman, mà Trung Quốc mở cửa ra thế giới bên ngoài, nhưng cũng sẽ không phải là lần cuối cùng mà Trung Quốc rơi vào bất ổn định vì nguyên nhân này. Và ông tiên đoán là sẽ có một nhân vật màu mới xuất hiện để cắt đứt Trung Quốc với thế giới chung quanh. Còn trên bình diện kinh tế thì George Friedman cho là nhiều người nghĩ là xu hướng tăng trưởng từ 30 năm qua sẽ tiếp tục mãi mãi. Nhưng theo ông thì chu kỳ kinh tế Trung Quốc sẽ bước vào giai đoạn kế tiếp không thể tránh khỏi trong thập niên tới đây. Cho nên, Trung Quốc sẽ không là một đối thủ đáng ngại của Hoa Kỳ, mà còn là quốc gia mà Washington sẽ phải cố gắng củng cố để làm đối trọng với Nga, vì sự năng động kinh tế Trung Quốc không bảo đảm thành công trong dài hạn. phần tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, mời quý vị theo dõi một Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách với chủ đề còn nhiều cản ngại khiến kinh tế Việt Nam chưa thể tăng trưởng một cách bền vững. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A. Kế đến sẽ là một điểm báo do Thanh Thủy biên soạn. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Câu chuyện tình đẹp nhất của tôi, Ma plus belle histoire d'amour, qua tiếng hát của Barbara.
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, où les morts furent d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage, et j'ai tourné bien des pages. Les lire blanches et plus rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage, et mes guerriers de passage, à peine vu, déjà disparu. Mais de travers leur visage, c'était déjà votre image. C'était vous déjà et le cœur nu. Sur la longue route qui menait vers vous, sur la longue route j'allais le cœur fou. Le vent de décembre me gelait au cou. Qu'importe décembre si c'était pour vous. Elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route. Le lac qui me vient jusqu'à vous. Et je ne suis pas par jure, si ce soir que je vous jure, que pour vous je lui fête à genoux. Il en eût fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres, le livreur ou la neige à mon cou. Pour que je perde patience et je calme ma violence, plus belle histoire d'amour, c'est vous. Les temps d'hiver et d'automne, de nuit, de jour et personne, vous n'étiez jamais au rendez-vous. Et de vous faire d'un courage, soudain me prenait la rage. Dieu que j'avais besoin de vous. Le diable vous en prend, et d'autres m'ont ouvert la porte. Je m'en allais loin d'amour. Oui, je vous fus infidèle, et vous revenez quand même. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Je pleure mes larmes, mais qu'il me fut doux. Oh, qu'il me fut doux ce premier sourire de vous. C'est pour une larme qui venait de vous. Je pleurais d'amour, vous souvenez-vous. Ce fut un soir en septembre, vous étiez venu m'attendre. Ici même, vous en souvenez-vous. À vous regarder sourire, à vous aimer sans rien dire. Là que j'ai compris tout à coup, j'avais fini mon voyage et j'ai posé mes bagages. Vous étiez venu au rendez-vous. Qu'importe qu'on peut d'en dire, je tenais à vous le dire. Ce soir, je vous remercie de vous. Qu'importe qu'on peut d'en dire, je suis venu.
belle histoire.